Có một mục sư kia thì mỗi khi mà ông ngồi ông soạn bài giảng đó thì ông hay ngồi trước cái bàn làm việc của ông, trước khi ông làm mở kinh thánh đồ ra thì ông ngồi ông cứ lẩm nhẩm. Thì cái thằng con của ông 7 8 tuổi đó nó mới thấy ông làm vậy, lúc nào cũng làm vậy hết, nó mới ngày kia nó mới hỏi ông, hỏi ba ba làm gì mà trước khi ba ngồi xuống ba làm việc thì ba lẩm nhẩm vậy. Thì ông nói rằng ông nói rất là thiêng liêng, nói ba cầu nguyện, ba ngồi đó ba cầu nguyện để Chúa ban cho ba có được một bài giảng đầy ơn, một bài giảng rất là tốt, a good message. Thì con nó quay lại hỏi ba vậy chứ, ba tại sao Chúa không có trả lời ba vậy? Tôi muốn cho quý vị một cái câu chuyện vui một chút và thôi, trước khi chúng ta đến với lời Chúa, cho nên ước ao rằng sự cầu nguyện của chúng ta Chúa sẽ nghe và Chúa đáp lời. Chúng ta đến với Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện trước khi chúng ta mở lời của Ngài. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Chúa ơi, một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài và chúng con biết rằng đây là lời sống và linh nghiệm của Chúa đã nuôi dưỡng tổ phụ của chúng con qua bao nhiêu thế hệ, và chúng con ngày hôm nay sẽ tiếp tục nhờ ơn Chúa để chúng con nắm lấy lời của Ngài và chúng con sẽ tiếp tục sống cho Chúa, nối tiếp những thế hệ đã qua. Và xin lời của Chúa đến với chúng con trong thời gian này. Xin Chúa đem con qua một bên để lời của Chúa đi thẳng đến tấm lòng của dân sự Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện tất cả những điều này ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị mở ra tờ chương trình, quý vị thấy cái đề tài đó là tinh thần cầu nguyện. Quý vị suy nghĩ như thế nào? Tôi tin chắc rằng có nhiều người nghĩ rằng wow, cái vấn đề cầu nguyện nói vui vui một chút xíu nó xưa như trái đất rồi phải không? Làm sao mà không biết cái vấn đề cầu nguyện? Chúng ta từ khi bắt đầu tin Chúa là chúng ta đã biết cầu nguyện rồi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta trở lại với lời của Chúa để chúng ta đi sâu hơn vào trong cái vấn đề cầu nguyện. Không phải là chúng ta cầu nguyện như thế nào, nhưng mà cái tinh thần của chúng ta, cái chiều sâu của sự cầu nguyện trong đời sống của chúng ta. Và buổi sáng hôm nay nó có chỉ có bốn cái tinh thần thôi. Trong sách Colossae đoạn 4 từ câu 2 đến câu 6, nhưng mà thật sự tôi cũng chỉ dùng 2-3 câu mà thôi. Cho nên một phần sau đó có thể cơ hội khác chúng ta sẽ học, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào trọng tâm của sự cầu nguyện, cái tinh thần của chúng ta. Trước khi chúng ta đi vào trong phần này, tôi muốn nói một chút xíu về cái bố cục hay là những cái thư tín mà sứ đồ Phaolô khi gửi cho con dân của Chúa. Thông thường khi sứ đồ Phaolô viết một cái thư cho các con dân của Chúa đó, thì cái cấu trúc của ông viết cái phần đầu của bức thư á, thì ông viết về những cái tín lý của Cơ Đốc giáo. Ông nói về Đức Chúa như thư Côrôse, thì ông nói về Chúa Giêsu cao trọng như thế nào, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu như thế nào. Ông nói về bản tánh thần học của Chúa Giêsu. Nhưng mà phần sau mỗi bức thư của ông nó có cái cấu trúc như vậy. Phần sau thì ông nói đến những cái đời sống thực tiễn, những cái lời khuyên. Cho nên chúng ta thấy nó quân bình ở trong những cái bức thư của ông. Một phần nói về lý thuyết, về tính lý thần học, về những cái gì thuộc về Chúa. Và phần sau đem những cái điều đó vào trong đời sống của chúng ta. Và đó là cái cấu trúc mà chúng ta thấy trong những bức thư mà sứ đồ Phaolô gửi. Và tại đây chúng ta thấy từ đoạn 3 cho đến đoạn 4 của Côlôse thì ông đang đi vào trong vấn đề thực tiễn trong đời sống. Và một trong những điều chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là cái sự cầu nguyện, cái tinh thần cầu nguyện. Thứ nhất, chúng ta đi vào trong cái tinh thần mà sứ đồ Phaolô muốn con dân của Chúa ở tại đây. Đó là tinh thần bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Tinh thần bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Câu 2 cho chúng ta thấy cái chữ đó. Sứ đồ Phaolô nói là hãy bền đổ trong sự cầu nguyện. Tôi tin chắc rằng một số quý vị lớn tuổi ở đây, chúng ta đọc cái chữ bền đổ thì có thể chúng ta sẽ hiểu. Bền đổ có nghĩa là gì? Bền có nghĩa là cái sự bền bỉ, cái sự bền lòng để chúng ta cứ tiếp tục chúng ta bước đi. Và chữ đổ đó là cho đến khi chúng ta thành đạt, hay là có thể nói khi mà Chúa đáp lời chúng ta. Chúng ta cầu xin một điều nào đó, chúng ta dốc lòng, chúng ta quyết tâm và chúng ta trung tín, chúng ta cầu nguyện xin cái điều đó cho đến khi Chúa nhậm lời chúng ta. Đó là cái chữ bền đổ. Và đây có thể là một cái thách thức trong tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện một thời gian, chúng ta thấy Chúa không trả lời, chúng ta nói chắc Chúa quên hay gì đó, chúng ta không cầu nguyện nữa. Hay là cái tinh thần của chúng ta nó vui thì chúng ta cầu nguyện, nhưng mà xin lỗi, buồn bã đó, có những cái thách thức trong đời sống của chúng ta thì chúng ta cầu nguyện, nhưng mà đang khi êm đềm vui thỏa đó thì chúng ta quên, chúng ta không có cầu nguyện. Nhưng mà cái tinh thần bền đổ nó phải đi liền ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, trong đời sống của chúng ta. Tôi học được cái điều này rất là nhiều trong cái bối cảnh gia đình của chúng tôi. Bà ngoại của chúng tôi thì cũng là một người hầu việc Chúa. Và mỗi tối khi tôi còn nhỏ ở Việt Nam, mỗi tối thì đều có gia đình lễ bái. Và bà ngoại tôi thì có 11, 12 đứa con. Và ông bà cụ cũng hầu việc Chúa 5, 6, 7 hội thánh trước khi về hưu. Cho nên mỗi tối bà đều cầu nguyện cho những hội thánh mà bà đã từng hầu việc Chúa. Không biết người đó còn sống hay chết, nhưng mà bà vẫn cầu nguyện cho hội thánh và cầu nguyện cho những đứa con của mình, cầu nguyện cho những đứa cháu của mình. Và ngày nào cũng có cái buổi gia đình lễ bái hết, thì lúc đó tôi còn nhỏ lắm, tôi nghĩ chừng 5-7 tuổi gì đó, nhưng mà vẫn ngồi đó. Và bà ngoại tôi cầu nguyện, quý vị biết nếu mà nói theo cái phong tục của chúng ta ở bên đây thì chắc nó khó lắm, nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa. Bà cầu nguyện tôi nghĩ là ít nhất cũng phải 45 đến 1 tiếng đồng hồ. Và tôi ngồi đó thì hồi đó còn nhỏ mà, thì ngồi đó ngồi cứ ngồi gục đầu bàn đó. Bà ngoại tôi cầu nguyện thì tôi ngủ một chập, mở mắt ra cũng còn nghe bà cầu nguyện. Rồi kế tiếp là bà dì của tôi sống với bà dì với bà ngoại. Thì bà ngoại tôi cầu nguyện xong tới bà dì tôi cũng đi y chang như vậy. Nhưng mà đó là cái hình ảnh mà nó giúp cho đời sống của tôi rất là nhiều. Sự bền đổ ở trong cái sự cầu nguyện. Có nhiều khi chúng ta không có bền đổ. Có nhiều khi một cái nan đề nào đó trong gia đình của chúng ta, trong hôn nhân, trong hội thánh, chúng ta thiếu đi sự bền đổ để chúng ta kêu cầu Chúa và chúng ta bỏ qua. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có cái tinh thần. Không phải chúng ta chỉ cầu nguyện ở nơi công cộng, ở tại hội thánh, ở tại những cái buổi nhóm cầu nguyện. Nhưng mà tại ở nơi riêng tư của chúng ta, trong đời sống riêng tư của chúng ta tại nhà. Đó nó sẽ bày tỏ cái đời sống sâu nhiệm của chúng ta trong sự cầu nguyện. Còn nếu không, nếu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cầu nguyện có thể rất là hay, rất là trao chuốt những cái lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà cái tinh thần đó nó có thể hiện ở trong gia đình, ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày không? Một trong những câu chuyện mà Chúa Giêsu đã lấy làm cái ví dụ để cho chúng ta bền đổ trong cái sự cầu nguyện đó là ở trong Luca đoạn 18, tôi đọc để chúng ta thấy cái câu chuyện này. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ rằng phải cầu nguyện luôn, có nghĩa là bền đổ trong sự cầu nguyện đó. Phải bền đổ luôn. Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mệt mỏi. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa rằng, xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó, người tự nghĩ rằng, dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Song vì đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới làm nhức đầu ta. Chúa Giêsu đang nói cái chuyện là, có trong một cái thành kia có một cái người đàn bà quá, bà này bị oan ức, bà này bị không có công bình, cho nên ông đến, ông trình với cái quan đó để nhờ ông quan này xét xử. Nhưng mà ông quan này, ông who cares, ông không có quan tâm gì hết, ông không có giải quyết gì hết. Nhưng mà cái tấm lòng kiên trì, cái tấm lòng bền lòng của cái bà này để kêu cầu ông đó, thì Chúa nói là cuối cùng cái ông này ông cũng giải quyết. Và Chúa nói các ngươi thấy điều đó không? Và đoạn 18 câu 6 thì Chúa nói như thế này. Chúa nói cái câu chuyện như vậy đó, và Chúa nói là Chúa phán rằng, các ngươi nghe lời quan án không công bình đó chăng? Chúa đang nói cái điều đó để Chúa ví sánh cái điều Chúa làm cho chúng ta trong câu 7 của đoạn 18. Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu cầu Ngài mà lại chẳng chậm chạp đến cứu họ sao? Chúa nói rằng, trong cái suy nghĩ của con người, trong cái cách của con người đó như vậy đó, thì cha các ngươi ở trên trời chẳng lẽ chẳng cao hơn những cái điều tầm thường của thế gian này sao? Cho nên Chúa nói gì? Những người mà ngày đêm kêu cầu Chúa đó mà Chúa chẳng đến, Chúa cứu giúp sao? Cho nên cái sự bền đổ của chúng ta, nó sẽ làm cho tấm lòng của Chúa đổ ra cho chúng ta trong những lời cầu xin của chúng ta. Vì vậy cái tinh thần đầu tiên ở trong sự cầu nguyện đó là tinh thần bền đổ. Và tôi ước ao rằng đời sống của chúng ta nó sẽ được sâu nhiệm ở trong sự cầu nguyện bởi cái sự bền đổ của mình. Nếu không thì chúng ta, như tôi nói đó, có những nan đề xảy đến ở trong hội thánh, trong gia đình, có những cái bất trắc xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta rất là sốt sắng, có thể là ngày đêm. Nhưng mà khi cái chuyện đó qua rồi đó, thì chúng ta, cái chuyện cầu nguyện nó là cái chuyện gì của quá khứ. Đó không phải là đời sống của một cơ đốc nhân sâu nhiệm trong sự cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta phải bền đổ. Và dĩ nhiên, ngoài cái vấn đề cầu xin, chúng ta cũng sẽ có những cái điều khác để nó giữ cho cái sự bền đổ trong sự cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta sẽ đi tới trong những cái phần kế tiếp. Cái tinh thần thứ nhất đó là bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Và cái tinh thần thứ hai đó là tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Ở kế cái câu 2 đó, ông sứ đồ Phaolô ông cũng ghi. Buổi sáng hôm nay không có tờ dàn bài, nhưng mà quý vị vẫn có thể gạch dưới những cái chữ trong Kinh Thánh. Nó cũng sẽ là bố cục của chúng ta. Chữ đầu đó là chữ bền đổ. Chữ thứ hai đó là chữ tỉnh thức. Cái tinh thần thứ hai là tinh thần tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô nói gì? Hãy bền đổ và tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Bền đổ không chưa đủ. Có nhiều khi chúng ta bền đổ, chúng ta cầu nguyện, nhưng mà cái sự tỉnh thức của chúng ta nó không có. như cái câu chuyện mà tôi vừa kể đó, tôi vẫn ngồi đó, tôi vẫn cầu nguyện đó, tôi vẫn ở với ông bà ngoại tôi với dì tôi đó, vẫn ngồi đó cầu nguyện, vẫn mỗi ngày cầu nguyện đó, nhưng mà cái tinh thần của tôi nó không có tỉnh thức. Tôi ngủ tôi thức, tôi ngủ tôi thức đó, nó làm cho cái đời sống của tôi nó như vậy. Bởi vì thấy cái sự tỉnh thức cũng rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái ở đây chúng ta suy nghĩ hai cái phương diện tỉnh thức. Cái phương diện thứ nhất đó là phương diện tỉnh thức về thể xác của chúng ta. Đó là như câu chuyện tôi nói. Nhưng mà về phương diện thứ hai đó là chúng ta cũng cần phải tỉnh thức ở trong cái tâm trí, ở trong cái suy nghĩ của chúng ta nữa. Bởi vì nếu chúng ta không tỉnh thức ở trong cái suy nghĩ, trong cái tâm trí của chúng ta đó, thì chúng ta dùng cái chữ nó không có hay lắm, nhưng mà chúng ta sẽ bị mê muội ở trong cái đời này. Chúng ta có thể mở mắt trao tráo, chúng ta có thể khỏe mạnh để chúng ta cầu nguyện Chúa, nhưng mà cái tâm trí của chúng ta không hiểu được những điều, những cái chiến lược của Satan nó đưa đến ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta. Bởi vì sứ đồ Phêrô nói ở trong Phêrô nhất đoạn 5 câu 8 là hãy tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, nó tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Và nếu chúng ta không cái tỉnh thức ở trong cái tâm trí, trong cái suy nghĩ của chúng ta để biết những cái mưu trước của ma quỷ đó, thì chúng ta sẽ thất bại trong sự cầu nguyện. Như tôi nói, chúng ta có thể tỉnh táo để chúng ta cầu nguyện, nhưng mà chúng ta không biết cái điều gì để chúng ta cầu nguyện. Thưa quý bạn chị em, ngày hôm nay cái sự cám dỗ nó đi vào tận ở trong cái phòng khách của chúng ta. Sự cám dỗ nó đi vào tận ở trong cái giường ngủ của chúng ta, thưa quý bạn chị em. Và nếu chúng ta không tỉnh thức ở trong cái tâm trí, trong cái suy nghĩ của chúng ta để chúng ta hiểu những điều này đó, thì chúng ta chỉ cầu nguyện những điều mà chúng ta mắt thấy tai nghe thôi, thưa quý bạn chị em. Ngày hôm nay nhiều hôn nhân đã đổ vỡ bởi vì một phần tôi tin chắc rằng thiếu sự tỉnh thức trong cầu nguyện, cái suy nghĩ của mình, cái tâm trí của mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng hôn nhân chỉ có thể như là gặp mặt nhau, cung cấp những cái vấn đề cho vợ, cho chồng của mình. Nhưng mà có những điều mà ma quỷ nó sẽ đi bên sau để nó tấn công chúng ta, và nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta không tỉnh thức trong cái tâm trí, trong cái suy nghĩ của chúng ta sẽ thất bại. Hôn nhân của chúng ta sẽ đổ vỡ, con cái của chúng ta sẽ đổ vỡ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta nhờ ơn Chúa, không chỉ chúng ta bền đổ ở trong sự cầu nguyện, nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái nhìn sáng suốt ở trong đời sống của chúng ta. Có rất là nhiều thách thức ngày hôm nay ở trong đời sống của chúng ta, mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ lọt vào trong cái bẫy của ma quỷ và chúng ta sẽ thất bại. Cho nên thứ nhất là bền đổ ở trong sự cầu nguyện, thứ hai là tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Quý vị thử về chúng ta suy nghĩ, có những điều nào mà ma quỷ đưa đến ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta cần phải nhận diện ra cái điều đó để chúng ta cầu nguyện. Và như tôi nói, nếu chúng ta không tỉnh thức trong cái suy nghĩ, trong cái tâm trí của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ cầu nguyện cho những điều mắt thấy tai nghe, chúng ta chỉ cầu nguyện cho vấn đề cơm áo gạo tiền, nhưng mà có thể trên đời sống tinh thần, trong đời sống tâm linh của chúng ta, chúng ta bỏ qua cái lĩnh vực đó, chúng ta không có cầu nguyện và chúng ta sẽ thất bại. Và tinh thần thứ ba, đây là cái điều mà nó cũng nhắc cho chúng ta, nhiều khi chúng ta bền đổ, chúng ta cầu nguyện cho những cái vấn đề, những cái nan đề, nhưng mà đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng nó là một cái điều thiếu sót rất là nhiều ở trong đời sống cơ đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay. Cũng ở trong cái câu 2 đó, sứ đồ Phaolô nói tiếp mà thêm sự tạ ơn vào. Sứ đồ Phaolô nói, thứ nhất các anh em cho em phải bền đổ, phải luôn luôn trung tín cầu nguyện Chúa trong cái tâm trí tỉnh táo, suy nghĩ tỉnh táo để cầu nguyện, nhưng mà anh em phải thêm nữa, thêm cái sự tạ ơn vào. Đó là tinh thần cầu nguyện tạ ơn. Quý vị có làm điều này không? Tôi tin chắc rằng có thể hội thánh của Chúa tại Côlôse có cầu nguyện tạ ơn nhưng mà chưa đủ, cho nên sứ đồ Phaolô nói này, anh em phải thêm sự tạ ơn vào ở trong đời sống cầu nguyện của anh em. Và như tôi nói, đây có thể là một trong những cái điều rất là thiếu sót ở trong đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta có thể đến với Chúa mỗi ngày, chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, bền đổ tỉnh thức với cả một cái list để chúng ta cầu xin Chúa, phải không quý ông bà anh chị em? Nhưng mà một cái phương diện khác thì chúng ta không bao giờ biết tạ ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu xin Chúa ơi, Chúa cho con có công ăn việc làm, Chúa ơi, Chúa cho con của con sớm ra đại học để nó làm có tiền, Chúa ơi, Chúa cho con hết bệnh, Chúa cho chúng con có được cái căn nhà trong năm nay, Chúa cho con mua được cái xe mới, Chúa cho con được đủ mọi thứ. Chúng ta đem lên Chúa cả một cái list để chúng ta xin Chúa. Nhưng mà rồi ngày qua ngày Chúa ban phước, Chúa chúc phước cho chúng ta, Chúa cho những điều chúng ta cầu xin được đó, thì chúng ta bắt đầu làm một cái list khác và không bao giờ nghe những lời tạ ơn ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Và đó là điều mà sứ đồ Phao-lô, anh em ơi, anh em phải thêm cái sự tạ ơn ở trong sự cầu nguyện của anh em. Một trong những câu chuyện mà tôi tin chắc rằng quý vị cũng đã nghe rồi, nó cũng chỉ là một câu chuyện để dạy dỗ chúng ta. Chúa sai hai vị thiên sứ đi xuống thế gian này để làm hai cái công việc khác nhau. Một vị thì đến để thâu góp những cái lời cầu nguyện, cầu xin của con dân Chúa. Và vị thứ hai đi xuống đây để thâu góp, để mang về những cái lời tạ ơn cho Chúa. Và cuối ngày thì hai vị thiên sứ này đi về, thì đằng xa thì Chúa thấy cái một vị thiên sứ đi trước đó quải một cái bị thật là nặng. Và khi đến gần thì Chúa nhận diện ra, Chúa biết rằng đây là thiên sứ mà ta giao để lãnh những cái lời cầu nguyện, cầu xin. Và trình xa hơn nữa thì Chúa thấy một vị khác đi, cũng đi cà lơn tơn, xách cái bị nhẹ nhàng lắm. Thì đi đến gần thì Chúa không cần nhận diện ra, nhưng mà Chúa cũng biết, tại vì Chúa chỉ sai hai thiên sứ thôi. Thì vị sau đó Chúa biết rằng đó là vị thiên sứ mang những cái lời tạ ơn. Điều đó nó nhắc nhở chúng ta trong đời sống của chúng ta, như tôi nói đó, chúng ta xin Chúa nhiều hơn nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa rất là ít ở trong đời sống của mình. Thưa quý bạn cho em, chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta thêm cái điều này vào ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta học ở bên trường Kinh Thánh thì sau khi một vài cái lớp mà nó nói về cái đời sống tâm linh của người cơ đốc nhân đó, thì tôi học được một điều mà tôi áp dụng vào trong đời sống. Lâu lâu mỗi tuần hay mỗi tháng chúng tôi không có cầu xin Chúa điều gì hết. Vợ chồng con cái ngồi lại với nhau và chúng tôi chia sẻ với nhau các con có điều gì ở trong trường, trong lớp, ở trong cái những ngày tháng qua mà các con thấy rằng Chúa ban phước, cầu nguyện tạ ơn thôi. Ngày hôm đó không có xin xỏ gì với Chúa hết, chỉ đến cầu nguyện, con tạ ơn Chúa vì điều này, con tạ ơn Chúa vì điều kia, con tạ ơn Chúa về cái điều Chúa ban cho đó. Chúng ta thử làm thì chúng ta sẽ thấy cái phước hạnh. Chúng ta hãy tập tành con cái của mình điều đó, và nó sẽ mang cái suy nghĩ positive tạ ơn Chúa nhiều hơn ở trong đời sống của nó. Nó sẽ bớt đi những cái cằn nhằn, bớt đi những cái mà nó so đo với người khác. Bởi chúng ta dạy con của mình ở trong lời của Chúa, trong sự cầu nguyện tạ ơn đó, nó sẽ thấy cái điều Chúa ban cho là phước hạnh. Và nó sẽ bớt thấy đi những cái điều mà nó làm cho nó negative. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta tạ ơn Chúa mỗi ngày. Ở trong Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18 thì nó là phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, bất cứ việc gì. Làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, làm việc vui, làm việc buồn, việc xảy đến cho chúng ta phước hạnh hay là cái sự thách thức trong đời sống của chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Bởi vì sứ đồ Phao-lô nói trong Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18 đó là đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Đó không phải là cái điều sứ đồ Phao-lô nhập thêm vào để chúng ta phải làm, nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói đó là ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta tạ ơn Chúa, đó là điều mà chúng ta làm theo ý muốn của Chúa. Tạ ơn Chúa ở trong đời sống cầu nguyện của chúng ta, nó phải là một phần thiết yếu ở trong sự cầu nguyện của chúng ta. Còn không, chúng ta sẽ trở thành những nhà bán than nếu chúng ta không tạ ơn Chúa. Chúng ta than nhiều lắm. Nhiều khi tôi nói thì đụng chạm, than nhiều lắm. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta tập tành cái điều này. Và khi tôi nói đến điều này, cái tinh thần cầu nguyện tạ ơn đó, thì tôi chắc chắn rằng sẽ có những người ở dưới suy nghĩ rằng ồ, cái điều Chúa ban cho cái nhà ông bà đó đó, cho ông bà đó có cái nhà 2 tầng đó, cho ông bà đó có cái xe mới đó, cho con cái thành đạt đó, thì tạ ơn Chúa là đúng rồi. Còn tôi đây thì nói theo vui vui là tôi là phó thường dân Nam Bộ, nghèo nàn như vậy, tôi không có gì đâu để mà tạ ơn Chúa. Tôi thì bệnh tật mỗi ngày, lấy gì mà tôi tạ ơn Chúa. Tôi đang mất chớp tìm hoài mấy tháng nay cũng không có, làm sao để tôi tạ ơn Chúa. Chúng ta có thể chúng ta sẽ deal với Chúa như vậy, phải không? Chúng ta cũng sẽ nói tôi không có gì để tạ ơn Chúa, Chúa không có ban cái gì cho tôi, làm sao tôi có cớ để tôi tạ ơn Chúa. Nhưng mà tôi thách thức quý ông bà anh chị em, tôi muốn đọc cái điều này của một người để chúng ta thấy và chúng ta có thể so giữa mình trong những hoàn nạn của mình với cái người này, nó có nhiều hơn không hay là chúng ta ít hơn. Nhưng mà cái đời sống người này sẽ là người tạ ơn Chúa rất là nhiều. Tôi đọc cái điều này để quý vị nhận diện ra coi đây là ai nha. Họ là kẻ hầu việc Đấng Christ phải không? Ừ, tôi nói như kẻ già dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đôi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Judah đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường. Nguy ở trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõ lồ, còn chưa kể mọi sự khác. Mỗi ngày, tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Người biết ai không? Sứ đồ Phao-lô. Sứ đồ Phao-lô, ông ghi ra một cái list này. Quý vị thấy ông bao nhiêu cái điều thách thức, bao nhiêu cái khó khăn của ông, bao nhiêu lần ông chỉ còn một gan, một tấc, hay là giống như chỉ mành treo chuông ở trong sự chết. Nhưng mà nếu chúng ta đọc những thư tín của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ thấy rằng trong những thư tín của ông, nó toát ra cái mùi hương của lòng biết ơn Chúa và tạ ơn Chúa ở trong đời sống của ông. Và nếu chúng ta đem đời sống của mình trong những hoạn nạn, trong những thách thức, trong những khó khăn của mình, chúng ta đem thử áp dụng với đời sống Sứ đồ Phao-lô, chúng ta so sánh giữa mình với Sứ đồ Phao-lô, chúng ta xem cái mình có hơn Phao-lô cái sự thách thức này không. Nhưng mà Sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy cái mùi hương của lòng biết ơn Chúa và sự tạ ơn Chúa nó đã ra từ đời sống của ông. Nếu chúng ta làm điều này trong đời sống của chúng ta, trong sự cầu nguyện, nó sẽ ảnh hưởng không chỉ cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, mà hội thánh của Chúa và cộng đồng cũng nhìn thấy lòng biết ơn của chúng ta. Còn nếu không, như tôi nói, chúng ta sẽ bán than, chúng ta nói con bệnh quá, con đau quá, con nhức quá, con đủ thứ hết. Chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta thấy trong những cái thách thức đó có những điều chúng ta có thể tạ ơn Chúa. Có những cái điều chúng ta có thể thấy rất là đơn sơ, nhưng mà chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta suy luận ra, chúng ta thấy rằng Chúa ban phước chúng ta nhiều hơn những điều chúng ta thấy đó. Một trong những câu chuyện mà tôi nhờ ơn Chúa mỗi ngày trong đời sống của tôi, có những cách để có thể giúp cho các con của tôi tạ ơn Chúa. Khi chúng tôi lái xe ở trên freeway thì có một cái xe chạy ngang qua, thì quý vị biết Texas này rất là nóng. Ở Houston rất là nóng, và buổi trưa nắng mùa hè đó họ phải quay kính xuống. Bởi vì tôi nghĩ chắc chắn là không có AC cho nên mở xuống thì gió nó vô cũng đỡ hơn chút xíu. Tôi nói với con tôi rằng, con thấy điều đó không? Chúa cho mình có xe, có thể không phải là Lexus hay là BMW, nhưng mà Chúa cho mình có cái xe mình đi được, mình có được máy lạnh. Trong khi đó, các con thấy cái xe đó họ đi, nó rất là nóng, nếu mà quay kính xuống thử cho các con. Cho nên các con tạ ơn Chúa. Nhưng mà các con biết rằng những người đó còn tốt hơn, đỡ hơn những người khác mà không có xe đi mà phải đi bộ. Cho nên nhiều cách để chúng ta có thể tập tành con cái của mình, tập tành cái đời sống của mình, suy nghĩ để mình thấy cái điều Chúa cho của mình, nó giàu nó mình đừng có so lên, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái phước hạnh Chúa ban cho rất là nhiều ở trong đời sống của chúng ta. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa phải là cái điều hay là một phần chính ở trong đời sống của chúng ta theo Chúa. Cho nên cái tinh thần bền đổ của chúng ta đó, nếu chúng ta hết những cái điều chúng ta cầu xin rồi đó, chúng ta phải tạ ơn Chúa. Chúa cho chúng ta trong điều gì trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Tạ ơn Chúa càng nhiều, chúng ta sẽ càng kinh nghiệm cái sự thỏa lòng và cái phước hạnh Chúa ban cho. Còn nếu không, chúng ta cứ than thì chúng ta sẽ than hoài. Nếu chúng ta tạ ơn Chúa, nó sẽ là một cái khích lệ cho chúng ta và cho con cái, cho gia đình, cho hội thánh của Chúa. Tôi tin chắc là không ai mà muốn sống gần một người mà tối ngày cứ than hết, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta sống với những anh em biết sống tạ ơn Chúa, chúng ta rất là thỏa lòng, chúng ta cùng vui với họ, thì chúng ta biết rằng phước hạnh Chúa ban cho, và chúng ta cũng sẽ thêm lời tạ ơn. Cho nên thứ nhất, đó là tinh thần bền đổ ở trong sự cầu nguyện. Thứ hai, đó là tinh thần tỉnh thức ở trong sự cầu nguyện. Thứ ba, đó là tinh thần cầu nguyện tạ ơn Chúa trong đời sống của mình. Và điều thứ tư, điều thứ tư đó là tinh thần cầu nguyện cho sự giảng đạo. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp ở trong câu 2 trở đi: cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Sứ đồ Phao-lô nói: anh em ơi, anh em cầu nguyện xin mọi điều Chúa ban cho được. Anh em thêm sự tạ ơn Chúa được, nhưng mà anh em cũng thêm cầu nguyện cho chúng tôi nữa, cầu nguyện cho sự giảng đạo. Thưa quý bạn chị em, không phải tình cờ mà chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta đang đứng ở trong sự cứu rỗi của Chúa đâu quý bạn chị em. Nó phải có bao nhiêu cuộc đời đã đổ ra, đã đổ nước mắt, đã cầu nguyện xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam của chúng ta, để rồi ngày hôm nay chúng ta đứng ở trong ân sủng của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ điều này, thưa quý ông bà anh chị em. Người Việt Nam của chúng ta rất là hay có câu là ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta nhớ nguồn cội. Phước hạnh Chúa ban cho chúng ta, sự cứu rỗi chúng ta đang nhận ở trong tay của chúng ta ngày hôm nay, đó là nó đã đi ra của bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu sự khổ đau, bao nhiêu sự cầu nguyện cho sự giảng đạo, để rồi tin lành của Chúa đến Việt Nam của chúng ta 1911. Và tổ phụ của chúng ta đã truyền lại điều đó. Tổ phụ của chúng ta cũng đi qua những dòng nước mắt, đi qua những sự cầu nguyện, để rồi ngày hôm nay chúng ta đặt vào đức tin của chúng ta trong Chúa bởi ân sủng Chúa ban cho. Vậy chúng ta phải nhớ đến điều này để chúng ta phải có cái tinh thần cầu nguyện tiếp tục cho sự giảng đạo của Chúa phải đi tới trong những thế hệ kế tiếp. Và nếu chúng ta chấm dứt sự cầu nguyện, chúng ta chấm dứt sự giảng đạo tại đây, đây là sự thách thức của chúng ta. Và đây cũng là điều mà chúng ta sẽ không có làm tròn cái điều Chúa giao cho chúng ta ở trên đất này. Và đây cũng là điều mà chúng ta sẽ ngăn cản ngày của Chúa trở lại. Bởi vì Matthew đoạn 24:4 nói rằng về tin lành này, về nước Chúa Trời được giảng ra khắp đất, bây giờ sự cuối cùng, sự tái lâm của Chúa sẽ đến. Và nếu chúng ta không cầu nguyện cho sự giảng đạo, chúng ta không tham gia ngoài vào giảng đạo, thì chúng ta cũng phải đến với Chúa mỗi ngày cầu xin Chúa thương xót đồng bào chúng con. Chúa ban phước cho ban chứng đạo, Chúa ban phước cho các đầy tớ của Chúa, để lời của Chúa được công bố ra và đồng bào của chúng con được cứu. Và đó phải là tinh thần cầu nguyện của chúng ta. Và như tôi nói ngày hôm nay, chúng ta thiếu rất là nhiều ở trong cái đời sống cầu nguyện tạ ơn và đời sống cầu nguyện cho sự giảng đạo. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ô cái chuyện đó là cái chuyện của ông mục sư, cái chuyện cầu nguyện cho sự giảng đạo là của ban chứng đạo, còn mình thì mình lo cầu nguyện xin cái điều này xin điều kia cho hội thánh cũng được rồi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Lịch sử ghi lại mục sư A.B. Simpson là ông tổ của CME, chúng ta đã mỗi ngày đặt ngón tay của mình vào ba nước Đông Dương để cầu nguyện cho Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta biết tin lành đã đến với dân tộc của chúng ta 1911. Và cũng có những người khác, những người không có lưu lại danh tánh của họ, nhưng mà họ, một vị đó, một cụ bà đó cũng vẫn mỗi ngày cầu nguyện cho Việt Nam của chúng ta trước khi tin lành đến Việt Nam của chúng ta. Về tôi cầu nguyện và xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta không đi ra giảng đạo được, chúng ta vẫn có thể ở nhà, ở trong hội thánh của Chúa cầu nguyện cho sự giảng đạo. Và khi chúng ta cầu nguyện với cái tinh thần này, đó là cái lòng của chúng ta ước ao cái ngày của Chúa mau trở lại. Bởi vì Matthew đoạn 24:4 nói như vậy. Tin lành về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất, thì bây giờ sự cuối cùng, sự tái lâm của Chúa sẽ đến. Và nếu chúng ta dửng dưng không cầu nguyện trong điều này, có nghĩa là chúng ta nói, wow, Chúa đến cũng được, Chúa không đến cũng không sao. Tinh thần cầu nguyện của chúng ta phải có ở trong điều này, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên buổi sáng hôm nay rất là đơn sơ trong bốn cái tinh thần đó, và xin Chúa giúp cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta đến với Chúa, chúng ta hiểu rằng con đến với Chúa với tấm lòng trung tín với Chúa, với sự bền đổ. Con đến với một cái tinh thần sáng suốt, tỉnh táo, nương trên lời của Chúa để Chúa dạy cho con thấy những điểm nào mà mắt trần này không thấy được, nhưng mà mắt thuộc linh thấy được để chúng ta cầu nguyện. Đó là sự tỉnh thức ở trong vấn đề tâm trí, trong tinh thần của chúng ta. Và thứ ba, đó là tinh thần tạ ơn trong sự cầu nguyện. Và thứ tư, đó là tinh thần cầu nguyện cho sự giảng đạo. Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể nhờ ơn Chúa, trung tín với Chúa trong sự cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời gian này, lắng lòng mình xuống, thưa với Chúa một lời. Xét đời sống của mình trong sự cầu nguyện trong mấy lâu nay. Chúng ta thưa với Chúa một lời cầu nguyện ngắn ở trong đời sống của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng con biết rằng Chúa cũng đã cảnh cáo chúng con hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo chúng con sẽ xa vào trước cám dỗ. Tâm thần của chúng con thì muốn lắm, nhưng mà xác thịt của chúng con thật là yếu đuối. Và Chúa ơi, con tin chắc rằng đời sống của chúng con đã kinh nghiệm nhiều lần trong lời cảnh cáo đó của Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay con cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng con đến với lời của Chúa một lần nữa. Và xin lời của Chúa dạy dỗ chúng con. Xin lời của Chúa động lại trong tấm lòng của con và dân sự của Ngài. Những điều nào chúng con còn thiếu trong tinh thần cầu nguyện, Chúa giúp cho chúng con. Những điều nào chúng con đã làm được, xin Chúa làm cho con và chúng con mạnh hơn, để chúng con sẽ trở thành nguồn phước cho anh em, cho đồng bào, cho gia đình, cho hội thánh của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúa nhắc nhở, Chúa dạy dỗ chúng con trong tuần này, để chúng con có sự cầu nguyện sâu nhiệm hơn trong đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.